Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, nếu như chúng ta có dịp đến Vatican, thủ phủ của giáo hội Công giáo chúng ta, thì ngay trước đền thờ Thánh Phêrô có hai bức tượng lớn. Bên tay phải chính là bức tượng của Thánh Phêrô đang cầm chìa khóa, như bức tượng tương tự như chúng ta thấy ở trên cung thánh. Bức tượng thứ hai nằm bên tay trái của đền thờ là bức tượng của Thánh Phaolô đang cầm một thanh gươm và trên tay kia cầm một quyển sách kinh thánh. Hình ảnh một vị cầm chìa khóa, một vị cầm thanh gươm diễn tả hai ý nghĩa sau đây mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Chìa khóa theo kinh thánh để ám chỉ một quyền bính mà một người chủ hoặc trao cho một vị quản lý thay mặt cho ông chủ, như sách Isaiah trong chương 22 diễn tả: chìa khóa David ta sẽ đặt lên vai nó mở ra không ai đóng lại được, nó đóng lại không ai mở ra được. Và điều này cũng lặp lại trong sách Khải Huyền ở chương 3: đây là lời Thiên Chúa phán, Đức Chúa đấng chân thật giữ chìa khóa của vua David, và người mở ra không ai đóng lại, và người đóng lại không ai mở ra được. Và như vậy chúng ta thấy đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô chìa khóa, là trao cho ông một cái quyền bính, như lời người nói: thầy trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Ràng buộc, tháo cởi, để ám chỉ một quyền bính nơi giáo hội có quyền tha tội, và ám chỉ giáo hội có quyền phán quyết những điều tiên xưng tín điều, như chân lý đức tin, như vấn đề kỷ luật trong hội thánh. Và trong sách giáo lý Công giáo số 553 cũng nói lên điều này: Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ đặt nền tảng của giáo hội, và vị đứng đầu là Thánh Phêrô một quyền bính và có quyền tài phán trên tất cả mọi tín hữu trong giáo hội. Thanh gươm của Thánh Phaolô đó là một cái vũ khí để chiến đấu, nhưng không phải là chiến đấu những hận thù như cảnh chiến tranh, mà đó là thanh gươm của sự chiến đấu vì đức tin, chiến đấu để bảo vệ đức tin, chân lý đức tin, và chiến đấu để tử đạo vì danh Chúa Giêsu Kitô. Đó là một cuộc chiến cao đẹp, một cuộc chiến chính nghĩa ngay trên đời này. Và như Ngài đã nói trong thư bài đọc 2 gửi cho ông Timôtê: anh em thân mến, tôi sắp phải đổ máu làm lễ tế, đã đến giờ tôi ra đi. Tôi đã đấu trong một cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người chiến thắng. Và Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần đưởng đó cho tôi, và không phải chỉ cho tôi, nhưng cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Như vậy, chìa khóa nước trời nơi Thánh Phêrô và thanh gươm nơi Thánh Phaolô chính là bảo vệ nước trời. Dẫn đến ý nghĩa thứ hai, chìa khóa đó là biểu tượng cho sự hiệp nhất, và thanh gươm là bảo vệ cho sự hiệp nhất. Chúa Giêsu trong lời nguyện hiến tế trước khi lên đường tử nạn tại Jerusalem, Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha: lạy Cha chí thánh, con xin cầu nguyện, xin Cha đừng cất khỏi họ thế gian, nhưng xin cho họ nên một như chúng ta là một. Và để hiệp nhất như chúng ta là một, Chúa Giêsu đã đặt Thánh Phêrô trở thành một vị thủ lãnh để thống nhất trong toàn thể giáo hội. Và như chúng ta thấy lời Chúa Giêsu tiếp tục nói trong tin mừng hôm nay: này anh Simon, Này anh nghĩ là Phêrô, là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Và quả thật, một khi hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong hội thánh, chúng ta sẽ phá vỡ đi sự chia rẽ bất hòa mà đằng sau thế lực đó chính là ma quỷ. Còn thánh Phaolô với hình ảnh thanh gươm là bảo vệ cho sự hiệp nhất. Nơi thánh Phaolô, ngài đã dùng một hình ảnh tuyệt vời mà các nhà thần học đã thấy được, đó là nhiệm thể Đức Kitô. Đức Kitô là đầu, giáo hội là chi thể, và mỗi người chúng ta là thành phần trong chi thể đó. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa là Cha trên hết mọi người và trong mọi người. Và như vậy, hình ảnh chìa khóa là chính là giữ sự hiệp nhất và bảo vệ sự hiệp nhất nơi hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô. Như vậy, thưa anh chị em, hình ảnh mà Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô là chìa khóa, và trao cho thánh Phaolô thành gương. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra, phải chăng các vị đó là những bậc xuất chúng lỗi lạc, các ngài là một bậc đạo đức thánh thiện? Thưa không, các ngài cũng như chúng ta. Cho dù xét một khía cạnh nào đó, thánh Phêrô là dân chài lưới đánh cá, chỉ là một giới bình dân học vụ, và cho dù thánh Phaolô là bậc trí thức, được coi là bậc khôn ngoan trong Do Thái, cũng có quốc tịch Roma, nhưng cả hai vị thánh này đã có một tội lỗi rất lớn. Phêrô đã chối Chúa, Phaolô đã bắt Chúa. Thì rõ ràng Chúa không dựa trên những gì là đạo đức thánh thiện, nhưng qua đó để cho thấy Chúa xây dựng hội thánh của ngài trên bất cứ những ai mà ngài muốn gọi và chọn họ, cho dù thân phận họ có giới hạn, yếu đuối và cả trong tội lỗi. Và vì thế chúng ta có thể trải qua cái kinh nghiệm của thánh Phêrô và Phaolô để nhận ra rằng trên hết đó là Chúa quyền năng và Chúa thiết lập giáo hội bằng sức mạnh của Chúa, chứ không dựa vào những tài năng, khả năng hay tài giỏi của con người. Nhưng kế tiếp là chúng ta suy gẫm hai vị thánh này, nơi hai ngài có một điểm chung, đó là lòng khiêm nhường và tình yêu mến. Thánh Phêrô lúc đầu theo Chúa với sức mạnh của con người, ông tự xưng: thưa thầy, dù ai bỏ thầy, riêng con không bỏ thầy. Và sau đó ông đã thất bại, ông đã thảm bại vì những lời tuyên bố do bản thân mình. Chúa nói: ngay trong đêm nay gà chưa kịp gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Thánh Phêrô đã thấu hiểu được thế nào là sự yếu đuối của con người, thế nào là sự cao ngạo của con người. Và thánh Phêrô đã hối hận, đã khóc. Thế đó chính là sự khiêm tốn của con người. Nhưng Chúa không bỏ rơi, Chúa vẫn đặt ngài làm thủ lãnh cho giáo hội. Khi sau phục sinh, Chúa đã hỏi thánh Phêrô: anh có yêu mến thầy không? 3 lần Chúa hỏi như vậy, và thánh Phêrô đã cúi gầm xuống nhưng trả lời với một cái tâm tình khiêm tốn và đầy lòng yêu mến: thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa vẫn trao trong: hãy chăn dắt chiên của thầy, hãy chăm sóc đàn chiên của thầy, và hãy chăn dắt chiên con của thầy. Thánh Phaolô đã tự xưng mình là đúng, đã tự hào đạo Do Thái là đạo số 1, cho nên đã tìm cách để bắt hại các Kitô hữu. Và sau cái biến cố Damas, ông đã ngã ngựa, ông đã thấm đoàn vì đã bắt bớ Kitô hữu, chính là bắt bớ Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã ý thức rõ được những gì mình cho là đúng, đều là vô nghĩa trước thập giá của Đức Kitô. Cho nên Thánh Phaolô trong các thư ngài luôn tự xưng mình là kẻ rốt hết, là kẻ sau cùng đã được chọn. Sự khiêm tốn đó, cho nên tình yêu Đức Kitô đã phủ lấy ông. Cho nên Thánh Phaolô đã nói trong thư Roma rằng: ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, đói khổ, gươm giáo, tù đầy? Chúng ta được toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Và tôi thâm tín rằng, dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần hay ma quỷ, hay bất cứ quyền lực nào, không có điều gì tách tôi ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Như vậy, nơi cả hai vị thánh luôn luôn đã trải nghiệm kinh nghiệm về Thiên Chúa, cho nên các ngài đã có một lòng khiêm tốn và tình yêu. Vậy thì kính thưa anh chị em, mừng lễ hai thánh tông đồ hôm nay, hai cột trụ của giáo hội, hai nền tảng đức tin, để một lần nữa mời gọi tất cả chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy yêu mến Chúa Giêsu. Một khi yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta phải yêu giáo hội. Như hai vị thánh tông đồ, khi yêu mến Chúa là phải yêu giáo hội. Và như Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng luôn nói với tất cả chúng ta: tôi là giáo hội, tuy rằng tôi là một tội nhân, nhưng tôi là giáo hội. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng đã khẳng định: trong Chúa Giêsu tôi là hội thánh. Vậy thì chúng ta được mời gọi, chúng ta là hội thánh, cho nên chúng ta được mời gọi để tin vào những gì hội thánh hướng dẫn, những gì hội thánh chỉ dạy, vì đó là quyền bính Chúa Giêsu trao cho hội thánh, đặc biệt là trao cho vị kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng. Cho nên chúng ta phải kiên trung để sống lấy những gì hội thánh rao giảng, dựa trên lời Chúa và dựa trên nền tảng chân lý đức tin. Chúng ta sẽ không sợ, chúng ta sẽ luôn đứng vững, dù cuộc sống của chúng ta có đối diện với bao nhiêu thập giá khổ hình hay bao nhiêu biến cố trong cuộc sống. Điểm thứ hai, tất cả chúng ta dù có yếu đuối, dù đôi khi chúng ta có lầm lỗi như hai vị thánh Phêrô và Phaolô chối Chúa và bắt Chúa, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta cũng chối Chúa. Ba việc chúng ta đã không dám tuyên xưng mình là một người có đạo, không dám làm dấu thánh giá trước mặt mọi người, không dám nhận mình để sống xứng đáng là danh Kitô hữu, hoặc nhiều lần chúng ta đã trấn áp kẻ khác, khủng bố kẻ khác, phê bình chỉ trích kẻ khác, đó cũng là cách thức chúng ta bắt hại người anh em chúng ta. Vậy thì để tránh những việc đó phản nghịch lại những gì chúng ta lãnh nhận, đòi hỏi tất cả chúng ta phải có lòng khiêm tốn và yêu mến Chúa, nhìn nhận thân phận của mình, thân phận đầy yếu đuối và giới hạn, để chúng ta chỉ bám vào chính Chúa Giêsu Kitô mà thôi, bám vào lời của Người, để Người tác thánh và phủ lấp trên cuộc đời chúng ta. Hầu mỗi người cuộc đời chúng ta là khí cụ để loan báo tình yêu thương của Chúa, như Chúa đã chọn Thánh Phêrô rao giảng cho tin mừng cho những người gốc Do Thái, Thánh Phaolô rao giảng Kitô hữu cho những người gốc dân ngoại. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, hãy củng cố niềm tin bản thân, củng cố đời sống gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn, trong một tập thể mà chúng ta tham dự. Từ đó chúng ta sẽ đi loan báo tin mừng cho khắp thế gian. Nguyện xin hai thánh Phêrô và Phaolô luôn cầu bầu cho tất cả chúng ta, cái riêng cho các vị thành viên trong ban tông đồ, cho quý ông, quý anh, quý em chọn ngài làm bổ mạng, và chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, kế vị Thánh Phêrô, được kiên vững trong đức tin, sự khôn ngoan tràn đầy của Chúa Thánh Thần, để toàn thể giáo hội là khí cụ của Thiên Chúa loan báo tin mừng cho thế gian. Amen.